Hôm 25 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nói rằng hành động vi phạm của Trung Quốc những ngày qua trên Biển Đông tại bãi Tư Chính là nghiêm trọng. Trả lời câu hỏi về vị trí lô dầu khí 061 ở Nam Công Sơn mà công ty PVN của Việt Năm đang có dự án hợp tác với công ty Rosneft có nằm trong bãi Tư Chính và gần vị trí tàu Hải Dương 8 đang hoạt động hay không, Báo Dân Trí trích lời bà Hằng nói. Lô 061 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc là vụ việc nghiêm trọng, Trang Người Lao Động dẫn lời bà Hằng nói.
Lần khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán như đã được xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Bà Hằng cho biết Việt Nam đã trao công hàm cho phía Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh lập tức rút khỏi vùng kinh tế của Việt Nam.
Với mục tiêu trên, Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật.
Được biết, công ty Rosneft của Nga thuê giàn khoan Hakuryu 5 của công ty khoan thăm dò Nhật Bản JDC để thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí tại lô 061 của Việt Nam ở Biển Đông. Ông Brian Martinson, chuyên gia về Hải quân Trung Quốc của Trường Hải chiến Hoa Kỳ, cho VOA biết rằng, tính tới ngày 23 tháng 7, các tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn hoạt động gần giàn khoan dầu của Nhật ở phía tây bãi Tư Chính, trong khi tàu Hải Dương Địa chất 8 vẫn tiếp tục tiến hành khảo sát địa chất tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở phía tây quần đảo Trường Sa. Liên quan tới vụ bãi Tư Chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20 tháng 7 ra tuyên bố nhắc tới cả Trung Quốc và Việt Nam. Washington mạnh mẽ phản đối một hành động cưỡng ép và đe dọa, và nói rằng Bắc Kinh nên chấm dứt hành vi bắt nạt và ngưng thực hiện hoạt động gây bất ổn và khiêu khích này.
Việt Nam vừa ra thông báo rộng rãi về việc gia hạn thời gian hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 tại lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, phía tây bắc bãi Tư Chính, một động thái được cho là bất tuân tiếp theo của Hà Nội sau khi khước từ yêu cầu của Bắc Kinh hồi tháng 6 là rút lại giàn khoan này, dẫn đến việc Bắc Kinh thực hiện lời đe dọa hành động mạnh bằng việc đưa tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 đến khu vực, theo tiết lộ của một chuyên gia nghiên cứu với VOA. Trong khi các dữ liệu theo dõi cho thấy tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động gần khu vực bãi Tư Chính ở Biển Đông, bất chấp phản đối từ phía Việt Nam và chỉ trích của Mỹ, một số nguồn tin cho hay Bắc Kinh đã yêu cầu Hà Nội rút giàn khoan ở khu vực này đi và đổi lại Trung Quốc sẽ rút các tàu của họ, nhưng Việt Nam bác bỏ đề nghị này. Trao đổi với VOA hôm 25 tháng 7, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISAC, ở Singapore, xác nhận thông tin về những đòi hỏi của Trung Quốc hồi tháng 6. Ông nói,
đúng là họ có trao đổi với số nơi ở Việt Nam là điều kiện như thế. Họ đòi là Việt Nam phải bắt công ty Nhật kia và công ty Nga rút khỏi chỗ đấy. Nếu không rút thì họ sẽ có hành động mạnh.
Trung Quốc đã thực hiện lời đe dọa bằng cách đưa con tàu dài 88 mét, rộng 20,4 mét, với trọng tải gần 7.000 tấn đến thăm dò trong khu vực gần bãi Tư Chính, kể từ ngày 3 tháng 7. Vụ việc đã đẩy căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lên đến đỉnh điểm, kể từ sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào Biển Đông năm 2014. Thông báo của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải được truyền thông Việt Nam trích dẫn vào ngày 25 tháng 7 cho biết hoạt động khoan của khu vực bể Nam Côn Sơn do công ty Rosneft Việt Nam BV, tức là công ty con của công ty Rosneft của Nga, dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Trang Twitter Indo-Pacific SCS Info, nơi thường xuyên cập nhật tin tức về Biển Đông, nói rằng hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 lẽ ra chấm dứt vào ngày 30 tháng 7, theo như kế hoạch ban đầu, nhưng Việt Nam không lùi bước. Theo phân tích của Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái thông báo gia hạn từ phía Việt Nam là có và không có liên quan đến căng thẳng ở bãi Tư Chính. Ông nói, việc gia hạn là do các công ty khai thác dầu khí của Nga, Nhật thực hiện, và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ra thông báo là để tàu bè đi lại có thể tránh xa khu vực này.
Hợp đồng ban đầu thì nói rằng có khả năng là kéo dài đến 60 đến 90 ngày. Thì bây giờ khoan là khoan từ ngày 29 tháng 6 tới giờ thì tương đương một tháng, và việc đấy là phải khoan thêm thì mới đạt cái kết quả về mặt kỹ thuật.
Còn yếu tố được cho là có liên quan, theo ông, là vì Trung Quốc đã từng yêu cầu Việt Nam rút giàn khoan này đi, nhưng phía Việt Nam khước từ. Theo chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, động thái thông báo gia hạn hoạt động từ phía Việt Nam tái khẳng định một lần nữa rằng đòi hỏi của Bắc Kinh là không hợp lý.
Người Nga người ta khai thác ở cái chỗ đó là từ năm 2013 sau khi họ mua lại cái cổ phần của công ty BP của Anh Quốc và cái cổ phần nhỏ nữa thôi của cái công ty ConocoPhillips. Thế thì từ đó giờ là họ làm ở đó là rất là tốt. Và ai cũng khẳng định rằng cái vùng đó là cái vùng về cái vùng tập quyền kinh tế của Việt Nam nên là không tranh cãi được.
Trong một diễn tiến cùng ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lặp lại lần thứ ba rằng Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền và đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc về hoạt động của tàu Hải Dương Địa Chất 8. Đây được xem là phản ứng mạnh nhất từ trước đến nay từ phía Việt Nam liên quan đến những xung đột căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông.
Hôm 25 tháng 7, bà Helen Nguyễn, vợ của công dân Mỹ Michael Nguyễn, người vừa bị chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù, đã ra điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ với tư cách là nhân chứng cho các vụ vi phạm nhân quyền ở các quốc gia Đông Nam Á. Trong phiên điều trần được Ủy ban Nhân quyền Hạ viện truyền trực tiếp, bà Helen lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam đàn áp những tiếng nói bất đồng, trong đó có những nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt như chồng bà, ông Michael Nguyễn.
My husband, like any other American prison overseas, have been denied the due process that every person is entitled to under international law. The government of the United States, a country found a principle of individual rights and liberties, should do everything possible to obtain Michael release.
Bà Helen nói, chồng tôi bị tước quyền được xét xử một cách công bằng theo luật pháp quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ, một quốc gia tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân, nên làm tất cả những gì có thể làm được để anh Michael được phóng thích. Liên Hiệp Quốc, một tổ chức tiên phong quốc tế về nhân quyền, phải khẳng định rằng các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, phải nghiêm túc tuân thủ các định chế quốc tế, các công ước quốc tế về quyền con người. Lên tiếng tại buổi điều trần, dân biểu Brad Sherman, chủ tịch tiểu bang phụ trách các vấn đề châu Á của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cảnh báo rằng Việt Nam nên coi trọng mối quan hệ thương mại với Hoa Kỳ bằng cách hãy trả tự do cho Michael.
Việt Nam should care about its image in the United States. Vietnam is posed to benefit from closer ties to the United States. Human rights is important to America, and it's time to bring Michael Nguyen home.
Ông Sherman nói, Việt Nam nên quan tâm đến hình ảnh của chính quốc gia mình trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Việt Nam hiện đang đặt mục tiêu để hưởng lợi trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Nhân quyền là vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ. Đã đến lúc phải đưa Michael Nguyễn về nhà. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, là cư dân của thành phố Orange County, bang California. Ông bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 24 tháng 6, trong phiên tòa diễn ra chưa đầy 4 giờ đồng hồ, ông Michael và ba người Việt Nam đã bị chính quyền tuyên án tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Gia đình ông Michael Nguyễn viết cho VOA trong một email hôm 24 tháng 7. Trong suốt thời gian bị giam giữ gần một năm trước khi xử án, ông Michael không được phép gặp thân nhân hay tiếp xúc với luật sư bào chữa, email viết. Ngay sau khi Việt Nam tuyên án ông Michael Nguyễn 12 năm tù vì tội lật đổ chính quyền, các dân biểu liên bang đại diện bang California đã bày tỏ quan ngại về bản án này và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Dân biểu Bro Khanna, đại diện cho quận 17 bang California, cho VOA biết trong một thông cáo gửi qua email hôm 24 tháng 6 như sau. Việc trả tự do cho ông Michael Nguyễn là một trong những ưu tiên cao của văn phòng chúng tôi. Dân biểu Khanna nói thêm, chúng tôi luôn ủng hộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và chúng ta sẽ tiếp tục hối thúc họ xem vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam.